là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xã hội năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy dự và phát biểu tại hội nghị. Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ 10. Chương trình Tết Nhân Ái năm 2020 tổ chức tại xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên mang nhiều ý nghĩa và sắc xuân. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Lê Vân, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh. Tin của phóng viên Bích Thu, Nguyễn Minh.
Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công an tỉnh. Cùng dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu dương những thành tích và chiến công xuất sắc mà cán bộ chiến sĩ Công an Yên Bái đã đạt được trong năm 2019, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh Yên Bái đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời đề nghị năm 2020, lực lượng Công an Yên Bái cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức thành công đại hội chi Đảng bộ trong lực lượng và làm tốt công tác bảo vệ đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Hoàn thiện việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, trong đó cần phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền trong việc sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, chủ động nắm chắc tình hình, không bị động bất ngờ, phối hợp tốt với các ngành có liên quan và Mặt trận Tổ quốc các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cần có những giải pháp sát thực, tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán, các lễ hội mùa xuân và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh sắp diễn ra. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã trao huân chương chiến công hạng 3 cho Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy. Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh, trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác năm 2019.
Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10. Dự lễ khai mạc có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 10, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các vận động viên và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tin của phóng viên Đoàn Mến Tuấn Anh.
Ngay từ rất sớm, đông đảo các vận động viên, các em học sinh, phụ huynh và người dân đã tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh để tham dự lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 10. Đây là ngày hội thể thao truyền thống lớn nhất của học sinh tỉnh Yên Bái, là dịp để các em được giao lưu thi đấu, thể hiện khả năng, đam mê, nỗ lực giành thành tích cao ở các môn thi đấu, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tại lễ khai mạc, sau màn diễu hành, biểu dương lực lượng của 35 đoàn vận động viên đại diện cho học sinh các trường phổ thông trong toàn tỉnh, ngọn lửa truyền thống được các vận động viên ưu tú trao cho đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 10 để thực hiện nghi lễ thắp lửa. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 10 nhấn mạnh: Yên Bái là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái nói chung, chất lượng công tác giáo dục thể chất cho học sinh nói riêng đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Phong trào thể dục thể thao được mở rộng, học sinh các nhà trường thường xuyên tham gia các giải thể thao và đạt những thành tích cao. Việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10 là dịp để các trường trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo các địa phương trong tỉnh đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao học đường, đồng thời góp phần nâng cao thể lực, phát triển thể chất toàn diện cho các em học sinh. Qua đó, tỉnh Yên Bái cũng tuyển chọn những vận động viên tài năng xuất sắc nhất chuẩn bị tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị để tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng lần này, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội khỏe, các trọng tài và lực lượng liên quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khách quan vô tư, công bằng, đánh giá chính xác thành tích, kết quả của các vận động viên, đảm bảo yêu cầu an toàn, tiết kiệm hiệu quả. các vận động viên hãy thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giao lưu và học tập lẫn nhau. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra màn đồng diễn thể dục sôi nổi, đặc sắc ấn tượng trong Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 với chủ đề Hào khí phù đồng. Chị Đoàn Thị Bích Huệ, phụ huynh học sinh nói:
tổ chức cái hội khỏe phù đồng cho các con này nó rất là có ý nghĩa, bởi vì thực ra là các cháu vừa học vừa được tham gia thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, và để chúc là cái hội khỏe phù đồng của năm nay thành công tốt đẹp.
Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 đã thu hút sự tham gia của trên 1.400 vận động viên xuất sắc, đại diện cho 9 phòng giáo dục đào tạo và 26 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo, với 8 môn thi đấu gồm bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, đá cầu, đẩy gậy, cầu lông, bóng bàn, điền kinh. Trước ngày diễn ra lễ khai mạc, các đoàn vận động viên đã hoàn thành 4 bộ môn thi đấu chính thức của hội khỏe, gồm bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, đá cầu. Đối với các bộ môn còn lại, hầu hết các đoàn vận động viên đều có sự chuẩn bị chu đáo và tập trung vào các môn thể thao thế mạnh của đơn vị mình. Vận động viên Hà Kiều Uyên, huyện Yên Bình nói:
em rất vui và vinh dự khi được tham gia hội khỏe phù đồng lần này. Em và các đồng đội đã cố gắng rất nhiều, tập luyện rất chăm chỉ. Và hôm nay em sẽ cố gắng mang được huy chương bạc trở lên về để cho đơn vị của mình ạ.
Anh Hà Đình Nam, phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cho biết:
tham gia hội khỏe phù đồng lần thứ 10 của tỉnh Yên Bái lần này, đoàn vận động viên Văn Chấn ở khối phòng giáo dục Văn Chấn đã tham gia tích cực tập luyện, cố gắng để các em đạt được thành tích cao nhất.
Để hội khỏe phù đồng diễn ra thành công, ban chỉ đạo, ban tổ chức đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tập luyện và chuẩn bị các điều kiện cho đoàn vận động viên tham gia hội khỏe phù đồng cấp tỉnh đảm bảo quy định, đồng thời sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu trong suốt thời gian diễn ra hội khỏe phù đồng tỉnh lần thứ 10. Ông Nguyễn Hoàng Long, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết:
và đặc biệt về công tác nhân sự ấy, thì chúng tôi cũng bố trí lực lượng chuyên môn của bên ngành văn hóa thể thao du lịch phối hợp với cả bên ngành giáo dục làm tốt ngay từ đầu, từ lúc đăng ký từ đầu, để tránh cái hiện tượng đăng ký sai nội dung, đăng ký sai đối tượng. Nên là chúng tôi đã làm được cái việc mà ngay từ ban đầu, thì nên cái việc mà tổ chức rất là diễn ra rất là thuận lợi.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các bộ môn thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, hết mình cao thượng, quyết tâm giành thành tích cao. Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 tại hai địa điểm là nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh và sân vận động thành phố Yên Bái.
Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị lần thứ 41 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và triển khai mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019 là năm đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với quyết tâm chính trị, thành phố Yên Bái đã hoàn thành 25 trên 25 chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, chủ động triển khai các nhiệm vụ, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội 13 của Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, cải cách hành chính từng bước nâng cao hiệu quả. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo diện mạo mới cho thành phố. Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 540 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.500 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt 80 triệu đô la. Thu ngân sách nhà nước phấn đấu thu đạt 850 tỷ đồng. Giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 3.650 lao động, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,12%. Cũng tại hội nghị này, thành phố đã đánh giá một số mặt còn tồn tại hạn chế, khó khăn, bao gồm công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường còn hạn chế, tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Thu ngân sách hết năm 2019 còn 4 chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố. Đồng thời tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại hạn chế, cũng như đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020. Tiến hành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Chi bộ 14 phố Hào Gia, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các chi bộ còn lại trong đảng bộ. với 61 đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác, chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù địa bàn dân cư. Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy chi bộ và đảng viên đã nghiêm túc quán triệt thực hiện các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chi bộ đã tăng cường tuyên truyền vận động đảng viên, đoàn viên và nhân dân trong tổ dân phố tích cực tham gia các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, tổ dân phố văn hóa. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đều được công nhận trong sạch vững mạnh và được đảng bộ phường khen thưởng. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu ban chi ủy khóa mới.
Sáng nay tại trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Bưu điện tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49.
Đây là cuộc thi thường niên dành cho trẻ em do Liên minh Bưu chính Thế giới gọi tắt là UPU tổ chức, nhằm góp phần phát triển khả năng viết và tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi, đồng thời tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ, giúp các em hiểu thêm về vai trò của bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm nay có chủ đề Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống. Với chủ đề này, bằng trí tưởng tượng phong phú, các em sẽ bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc, nhận thức về thế giới hiện tại cũng như các vấn đề xã hội mà người lớn cần phải quan tâm thông qua những lá thư. Đối tượng tham gia dự thi là học sinh dưới 15 tuổi. Bài thi viết tay dưới dạng văn xuôi, chưa đăng báo hoặc in sách, dài không quá 800 từ. Các bài viết bằng tiếng nước ngoài có bản dịch tiếng Việt gửi kèm và được gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Báo Thiếu niên Tiền Phong, số 5 Hòa Mã, Hà Nội. Thời gian nhận bài thi đến hết ngày 25 tháng 2 2020. Nhân dịp lễ phát động, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã trao một suất quà trị giá 2 triệu đồng cho em Vũ Đức Dương, học sinh lớp 8E, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái, bị bệnh hiểm nghèo, có tinh thần vươn lên trong học tập.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động Tết Nhân Ái 2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô và các câu lạc bộ thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đồng bào các dân tộc xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên đón Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 thêm ấm áp và đầy đủ hơn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con các dân tộc xã Xuân Tầm đã tập trung tại Ủy ban Nhân dân xã để các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô hướng dẫn làm thủ tục để khám chữa bệnh nhân đạo và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Là xã vùng sâu vùng xa của huyện, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức còn hạn chế. Được các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô đến khám chữa bệnh và tư vấn chăm sóc sức khỏe, ai cũng vui mừng và phấn khởi, giúp người dân nơi đây được tiếp cận với thiết bị hiện đại để chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Bà Triệu Thị Sơn, thôn Trung Tâm, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên chia sẻ.
Mà nhà mình đi à?
Hôm nay được các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô đến khám chữa bệnh, mình vui lắm. Do kinh tế còn khó khăn, không có điều kiện để khám bệnh, hôm nay được các bác sĩ đến khám và cấp thuốc miễn phí. Mình rất vui, mình cảm ơn Đảng và Nhà nước rất nhiều. Vượt trên 260 km, gần 30 y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô đã không quản khó khăn vất vả đến với đồng bào dân tộc xã Xuân Tầm. Sau một ngày tổ chức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô đã khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe cho trên 300 lượt người dân, cấp thuốc và tặng quà cho người dân, tổng kinh phí hoạt động trên 50 triệu đồng, trong đó thuốc trị giá 25 triệu đồng. Hoạt động là món quà ý nghĩa của bệnh viện gửi tới bà con các dân tộc ở Xuân Tầm vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cho biết:
với mục đích của chúng tôi là khám để mục đích người ta để phát hiện sớm cho những người bệnh, cho bệnh nhân ở đây, những phát hiện bệnh sớm và giúp cho người bệnh có thể tự mình chăm lo sức khỏe được cho đồng bào bà con.
Với phương châm kết nối, sẻ chia và lan tỏa, 10 nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh đã tổ chức hội chợ không đồng với 6 gian hàng, qua đó trao tặng 734 suất quà Tết với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Hội chợ lần đầu tiên được tổ chức tại xã Xuân Tầm nhằm hỗ trợ giúp đỡ bà con nghèo vùng sâu vùng xa, ít có điều kiện tiếp cận với những dịch vụ giao lưu, trao đổi hàng hóa, đồng thời cũng là dịp để các nhà hảo tâm thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp đến với người nghèo. Bà Triệu Thị Cải, thôn Ngàn Vắng, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên vui vẻ nói:
Tết đã đến rồi thì năm mới là cho Xuân Tầm là ăn khang thị vượng.
Để chia sẻ với người dân vùng sâu vùng xa, xã chuẩn bị đón Tết, bà Trương Thị Doanh, chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
Chúng tôi về Yên Bái này, xã Văn Tập này để có một chút quà để phát cho bà con, để động viên bà con về cái Tết Canh Tí. Chúng tôi cũng muốn san sẻ chút một chút với đồng bào khó khăn ở trên biển vùng núi này.
Những suất quà Tết tuy không lớn, không đủ để họ đón một cái Tết đủ đầy, nhưng đó là nguồn động viên giúp cho đồng bào vùng sâu vùng xa ổn định đời sống và đón chào một năm mới tràn đầy niềm tin, đầm ấm và hạnh phúc.
Nhằm động viên tinh thần và chia sẻ khó khăn với công nhân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tổ đội sản xuất. Với tình cảm tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và không để công nhân nào không có Tết. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Cao su Việt Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các đoàn viên và công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái, vui Tết đón xuân đầm ấm, an khang và thịnh vượng. Cũng tại buổi tặng quà, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái đã thông báo nhanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái thực hiện trọng trách giao phó. Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động tại địa phương, đặc biệt trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Cao su Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái đã trao tặng 142 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá bằng tiền mặt là 1 triệu đồng và các phần quà nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống. Mặc dù trị giá các phần quà không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên khích lệ tinh thần cho đoàn viên công nhân lao động tích cực gắn bó với công ty, phát triển ổn định bền vững.
Tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Y tế và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 12 năm 2020. Với thông điệp vạn trái tim một tấm lòng, ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 12 năm 2020 đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện để cứu chữa người bệnh. Từng 14 lần tham gia hiến máu tình nguyện, hôm nay đoàn viên Hoàng Quỳnh Lưu cùng người thân cũng có mặt từ rất sớm để tham gia chương trình hiến máu. Em Hoàng Quỳnh Lưu, sinh viên trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
Em đang là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Em cái tâm hiến máu của em là xuất phát từ mẹ em. Mẹ em làm ở bên mảng hiến máu của Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái. Thì em hiến máu đây này là thứ nhất là để giúp đỡ những cái người bệnh nhân thiếu máu. Em nghe nói là bây giờ nhóm máu A đang rất là thiếu cả ở Yên Bái cả ở Hà Nội. Em là sinh viên thì là những người trẻ là phải giúp đỡ cho đất nước, phải giúp đỡ cho những bệnh nhân ạ.
Hôm nay hơn 200 đoàn viên thanh niên trường cao đẳng nghề đã có mặt từ rất sớm để tham gia ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 12 năm 2020 với mong muốn góp những giọt máu đào giúp đỡ những người bệnh vượt qua cơn nguy kịch, giành lại sự sống. Thầy giáo Đỗ Chính Nghĩa, trường cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Xuất phát từ muốn là cho đi một giọt máu để cứu một người nào đó, và thứ hai là cũng giúp đỡ những cái người mà đang có cái hoàn cảnh khó trong cái việc mắc một cái căn bệnh nào đó. Mình cũng hiến máu rất nhiều rồi, thì đây là cái mà hàng năm mình hiến, nhưng mà hai năm nay mình không được hiến, năm nay là năm thứ hai thì mới được hiến tiếp. Trước thì có tai nạn một chút thì cũng được mọi người cho máu, bây giờ cũng muốn là dùng máu mình để giúp đỡ những người khác như giống như mình ngày xưa.
Là đơn vị phối hợp tổ chức ngày Chủ nhật đỏ nhiều năm nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cử 20 y bác sĩ có chuyên môn cao, chuẩn bị tốt các trang thiết bị chuyên dụng để đảm bảo an toàn việc tiếp nhận máu. Bà Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Chúng ta đã biết là máu là một chất đặc biệt và không thể thay thế được. Và cũng trong cái dịp Tết Nguyên đán, trước và sau Tết Nguyên đán thường là cái thời điểm mà khan hiếm máu hiến. Chính vì vậy thì thực hiện cái chương trình của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến đã trực tiếp chỉ đạo. Thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh chúng tôi cũng đã thực hiện cái chương trình của Sở Y tế để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về kỹ thuật, đảm bảo cho việc tiếp nhận máu hiến một cách an toàn và mang tính chất tuyên truyền vận động cao đối với lại cộng đồng của toàn tỉnh. Đây là một cái ý nghĩa nhân đạo để mà cứu giúp những người bệnh trong những thời khắc khó khăn sinh tử, để cho người ta có thể giữ lại được mạng sống hoặc là có thể bớt đi những gánh nặng bệnh tật của gia đình.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, tỉnh đoàn Yên Bái sẽ phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện gắn với vận động hiến máu tình nguyện như ngày Chủ nhật đỏ, ngày hội Xuân Hồng năm 2020, ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, phát động chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2020. Đồng chí Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Ngày Chủ nhật đỏ đã trở thành thông lệ hàng năm, thì tỉnh đoàn phối hợp với lại Hội chữ thập đỏ, báo Tiền Phong và Sở Y tế định kỳ tổ chức. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và mang đầy tính nhân văn. Thông qua hoạt động này nhằm vận động kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên để tham gia hiến máu từ những dòng máu của mình để góp phần tiếp thêm cái nguồn lực và cái điều kiện có thể tiếp thêm hy vọng cho những người bệnh mà đang rất khan hiếm máu trong cái dịp cao điểm, đặc biệt là cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Và đối với ngày hội năm 2020 năm nay thì ban tổ chức chúng tôi có tuyên truyền vận động các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các sở ngành và cán bộ công chức các sở ngành cùng với lại các huyện thị cùng tham gia ngày hội với tổng số là trên 500 bạn đoàn viên thanh niên và cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh để tham gia hoạt động ngày hội hết sức ý nghĩa này.
Ngày Chủ nhật đỏ năm 2020 đã thu trực tiếp được gần 120 đơn vị máu. Số máu này được chuyển về ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để kịp thời chữa trị cho bệnh nhân. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần tạo nguồn máu dự trữ cung cấp kịp thời cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Canh Tí. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 1, chính phủ Iran tuyên bố sẽ hủy các cam kết được đưa ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với nhóm P5+1. Động thái này của Tehran làm dấy lên những lo ngại về căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông sau vụ Mỹ không kích giết hại vị tướng hàng đầu của nước này. Theo tuyên bố của Iran, nước này sẽ không tuân thủ bất kỳ giới hạn nào được đặt ra về số lượng máy ly tâm để làm dầu urani. Điều này đồng nghĩa sẽ không có giới hạn đối với năng lực và cấp độ làm dầu urani hoặc quá trình nghiên cứu và phát triển hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, Iran khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Trong tuyên bố, Iran nhắc lại quan điểm rằng nước này sẵn sàng nối lại việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã áp đặt với Tehran sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi tháng 6 năm 2018. Ngay sau tuyên bố của Iran, Tổng thống Mỹ tiếp tục đưa ra cảnh báo về một phản ứng không cân xứng nếu các mục tiêu của Mỹ bị tấn công. Trên trang Twitter, ông Trump cho biết, cảnh báo này của ông cũng là một thông điệp gửi tới Quốc hội Mỹ rằng chính quyền Washington sẽ hành động nhanh chóng để phản ứng lại một cách không cân xứng nếu công dân hoặc mục tiêu của Mỹ phải đối mặt với bất kỳ hành động quân sự nào của Tehran. Ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ không do dự khi gửi một thiết bị đẹp và mới đến Iran nếu quốc gia này tấn công một căn cứ của Mỹ.
Cái chết của tướng Iran Soleimani đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực Trung Đông. Ngày 5 tháng 1, Quốc hội Iran đã thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở quốc gia này, bao gồm cả quân đội Mỹ. Sau cuộc bỏ phiếu tại phiên họp bất thường ngày 5 tháng 1, Quốc hội Iran đã thông qua nghị quyết đề nghị chính phủ ngừng yêu cầu hỗ trợ liên quân do Mỹ dẫn đầu. Chính phủ Iran coi việc Mỹ không kích giết hại tướng Iran Soleimani ở thủ đô Baghdad là vi phạm chủ quyền đất nước. Người dân Iraq đã xuống đường biểu tình phản đối vụ giết hại tướng Soleimani và bày tỏ lo ngại cuộc xung đột giữa Washington và Tehran có thể làm gia tăng căng thẳng trên lãnh thổ Iraq. Sau động thái của Quốc hội Iraq, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Iraq nếu nước này trục xuất quân đội Mỹ. Ông Trump cũng tuyên bố không rút hoặc toàn bộ lính Mỹ khỏi Iraq cho tới khi nước này thanh toán chi trả kinh phí cho căn cứ quân sự mà các lực lượng Mỹ đồn trú lâu nay.
Phát biểu khi trên đường trở về Washington sau kỳ nghỉ ở Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thừa nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể phá vỡ cam kết phi hạt nhân hóa. Trước đó, phát biểu chỉ đạo trước hội nghị toàn thể Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 12, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo sẽ có hành động gây sốc chống lại Mỹ bằng vũ khí chiến lược mới, nhưng cũng bảo lưu khả năng đối thoại khi cho rằng sẽ đối phó theo lập trường sau này của Mỹ. Cùng ngày, trang 38 độ Bắc chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy một tàu ngầm được che giấu có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo tại xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên. Các chuyên gia nhận định có thể Bình Nhưỡng sẽ nối lại các vụ thử tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí mới.
Ngày 5 tháng 1, Tổng thống Venezuela đã công nhận ông Luis Parra là chủ tịch quốc hội nước này thay nghị sĩ Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela hồi đầu năm ngoái. Ngay từ trước phiên họp, cảnh hỗn loạn đã xảy ra khi lực lượng an ninh và quân đội chống bạo động ngăn chặn các nhà lập pháp đối lập vào tòa nhà quốc hội ở thủ đô Caracas của Venezuela. Bên trong tòa nhà quốc hội, với sự hỗ trợ của các thành viên thân Tổng thống Maduro, chính trị gia đối lập Luis Parra đã tuyên bố nhậm chức của chủ tịch quốc hội mới, thay thế ông Guaido. Trước đó, ông Parra đã bị loại khỏi đảng đối lập với cáo buộc tham nhũng. Ngay lập tức, phe đối lập do ông Juan Guaido đứng đầu đã cáo buộc Tổng thống Maduro chủ mưu đảo chính nghị viện bất hợp pháp. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Với cú sút xa siêu phẩm của Curtis Don ở hiệp 2, Liverpool đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton, qua đó thẳng tiến vào vòng 4 FA Cup. Ở hiệp 1, thủ thành Tây Ban Nha Arian đã hóa giải toàn bộ những pha bóng tấn công mà Richarlison Sigurdsson hay Calvert-Lewin thay nhau bắn phá. Ở hiệp 2, thủ môn Pickford liên tục phải có những pha cản phá xuất sắc trong khung gỗ, nhưng dầu thủ thành tuyển Anh vẫn phải bó tay trước siêu phẩm của chân sút 18 tuổi Curtis Jones ở phút thứ 71. Nhận bóng từ Zorik Origi sát ở vạch vôi vòng cấm. Không phải tính toán nhiều, tiền đạo trẻ của Liverpool đã xoay người vẽ một vòng cong cực kỳ hoàn hảo, bóng lượn vào mép dưới xà ngang trước khi bay vào lưới của Everton. Giành chiến thắng tối thiểu, Liverpool mạnh mẽ tiến thẳng vào vòng 4 FA Cup. Ở vòng 3 FA Cup, Tottenham có chuyến làm khách trên sân của Riverside của Middlesbrough. Ở hiệp thi đấu thứ 2, Spurs đẩy cao đội hình tấn công với tốc độ cao. Và phút thứ 50, Middlesbrough cướp được bóng và tổ chức tấn công trung lộ. Josh Savin tung đường truyền dài để Ashley Fletcher phá bẫy việt vị, sau đó dứt điểm chuẩn xác với pha đối mặt với thủ thành Pablo Gazzaniga mở tỷ số trận đấu. Phút 61, Tottenham tổ chức tấn công bên cánh phải. Serge Aurier đã đi bóng tốc độ xuống sát đường biên ngang rồi tạt bóng thuận lợi để Lucas Moura đánh đầu cận thành xé lưới của Middlesbrough gỡ hòa 1-1. Với tỷ số hòa này, hai đội phải đá lại trên sân Spurs để xác định đội giành vé đi tiếp. Trong khi đó, thoát phạt đền và tránh được một bàn thua, Chelsea thắng Nottingham Forest 2-0 vào tối ngày 5 tháng 1. Ở phút thứ 6, Callum Hudson-Odoi đã nhận bóng trong vòng cấm địa của Nottingham, chếch về phía bên phải. Tuyển thủ người Anh dẫn bóng vào trung lộ rồi sút chìm vào góc gần, khiến thủ thành Jordan Smith đổ người không kịp. May mắn thoát phạt đền ở phút thứ 22, Chelsea có bàn thứ 2 sau đó 10 phút. Hudson-Odoi đột phá rồi sút căng từ cánh phải, buộc Smith đẩy bóng ra đúng tầm chân của Buckley. Tiền vệ người Anh dễ dàng đưa bóng vào lưới trống từ trong khu vực 5m50. Chiến thắng không quá ấn tượng, nhưng Chelsea đạt được mục tiêu đi tiếp ở cúp FA Cup. Còn tại Ligue 1, gã khổng lồ PSG đã dễ dàng vượt qua đội bóng nghiệp dư Limas Hunter Hill với tỷ số 6-0 tại vòng 1. Tại Ligue 1, gã khổng lồ PSG đã dễ dàng vượt qua đội bóng nghiệp dư Linas Mahali với tỷ số 6-0 tại vòng 1-3-2 cúp quốc gia Pháp. Thực tế, Linas Hanmeri chỉ có thể biết đổ bê tông để nhận ít bàn thua nhất có thể. Họ cũng đã làm tốt nhiệm vụ trong nửa đầu hiệp 1, nhưng đã bị vỡ vụn trong khoảng thời gian còn lại. Tiền vệ trẻ Adin Akiche là người đã phá vỡ thế bế tắc cho PSG ở phút thứ 30. Sau đó, Cavani nhân đôi cách biệt cho PSG trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ. Đến phút thứ 60, Cavani hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên thành 3-0 cho đội khách. Chưa đầy 10 phút sau đó, Sarabia đã hoàn thành cú đúp, đưa Paris Saint-Germain vượt lên dẫn 5-0. Choupo-Moting vẫn kịp đóng góp một bàn để ấn định chiến thắng 6-0 cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Tuchel đã giành quyền vào vòng 1/16 cúp quốc gia Pháp.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 1 năm 2020. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 22 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.